Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Địa điểm chùa thứ 8 trong chương trình hành hương 10 chùa Tết Mậu Tuất 2018 là Thiền viện Phước Hoa, do Thượng Tọa Thích Chánh Tài làm trụ trì. Đây là nơi đào tạo ra nhiều tăng tài trẻ làm Phật sự ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Thì có mặt tại đây đó, thì tôi muốn trích một đoạn kinh trong bài Kinh Từ Bi để chúng ta cùng thực tập và theo lời hướng dẫn Đức Phật đó, là mỗi bữa tối khi nằm ở trên chiếc giường, thay vì nghĩ ngợi, lo lắng, căng thẳng, sầu bi, u não dẫn đến mất ngủ và không ngon giấc, thì mỗi người hãy trải nghiệm thiền từ bi. Từ là năng lực mang lại niềm vui, hạnh phúc, các giá trị tích cực cho tha nhân. Bi đó là trải nghiệm sự cảm thông sâu sắc trước nỗi khổ niềm đau của người để nhổ lên các bất hạnh. Vậy thiền từ bi đó là một sự thực tập thông qua sự hít thở nằm ở trên chiếc giường. Chúng ta mong rằng các năng lượng từ bi, thói quen từ bi, hành động từ bi của mình được tác động trực tiếp đến mọi người, bắt đầu từ người thân, những người có công mang lại hạnh phúc cho mình, rồi bà con, làng xóm, bạn bè, những người chúng ta có cơ hội tiếp xúc trong đời, và cuối cùng là những kẻ thù, đối thủ, rộng hơn nữa là tất cả chúng sinh. Vì lời kinh từ bi đó thì rất là sâu, cho nên tôi mượn bản dịch của cư sĩ Phạm Kim Khánh, dịch từ bản tiếng Anh của Hòa Thượng Narada, để chúng ta cùng ôn lại một đoạn kinh. Và việc thực tập sẽ mang lại lợi ích lớn cho chúng ta. Khi nằm trên chiếc giường, hít thở không khí nhẹ nhàng, sâu lắng, buông hết mọi lo toan, căng thẳng, phiền muộn trong đời, hãy quán tưởng bằng tâm với sự cam kết lớn như sau: bất luận con người và chúng sanh nào, yếu đuối hay khỏe mạnh, cao lớn mập mạp hay tầm vóc bình thường, lùn thấp hay cao, hữu hình hay vô hình, màu da trắng sáng hay đen, tất cả những chúng sinh ở gần hay ở xa ta, đã ra đời hoặc chưa sinh ra, tôi mong ước tất cả các chúng sinh, không bắt trừ một ai, đều được hạnh phúc bình an trong năng lượng từ bi của tôi. Thì đoạn thực tập này sẽ giúp cho chúng ta mở lòng ra và vượt qua được lợi ích nhóm. Có hai loại lợi ích nhóm. Thứ nhất là lợi ích nhóm huyết thống, tức là những người thân ruột thịt có cùng máu mủ với chúng ta. Chúng ta bị vướng chấp vào đó nhiều hơn bất cứ cái gì trên đời. Cho nên trước nỗi khổ niềm đau của tha nhân á, chúng ta thường vô cảm, mà chỉ khổ khi người thân huyết thống của mình á, là bất hạnh thôi. Bây giờ mình ngoài cái trách nhiệm dành cho người thân huyết thống, thì người tu học Phật phải mở tâm từ bi với mọi người. Bằng cách đó đó, thì trong một cái kiếp người với một quỹ thời gian ngắn ngủi, chúng ta sẽ làm được nhiều việc đáng làm, ngoài người thân còn tất cả những người xung quanh. Sự thực tập đó sẽ làm cho chúng ta trở nên năng động hơn, tích cực hơn, yêu đời hơn, và hành động chúng ta trở nên nhân ái, vị tha, vô ngã, cao cả hơn. Bằng cách thức nằm mà thoải mái, gối không cao, không được nằm sấp, không được nằm nghiêng bên tay trái, không để tay trên ngực, hai tay xuôi theo cơ thể, hít thở không khí nhẹ nhàng, sâu lắng, mỗi một động tác hít ra, hít vào đó là từ 5 đến 8 giây và giữ lại 1 giây. Sau đó chúng ta liên tưởng: tôi cam kết rằng trong mỗi ngày trôi qua, tôi sẽ không làm cho bất kỳ ai thất vọng, khổ đau. Tôi không khinh thường ai, tôi không chà đạp ai, tôi không lợi dụng ai, dù người đó đang ở đâu. Trong cơn giận dữ hay lúc oán hờn, tôi mong tất cả những điều hạnh phúc đến với mọi người và xóa bỏ tất cả các hận thù quan trái giữa mình và người khác. Thì đây là thực tập đi vào cái trọng tâm về tâm lý, đó là làm thế nào để chúng ta tháo mở được các quan trái hận thù, trước nhất là với những người thân thương nhất ở trong nhà của mình. Nhiều khi vợ và chồng không hiểu nhau, càng thương nhau đó thì càng trao cho nhau những chiếc còng số 8, là chấp nhau từng câu, từng chữ, từng lời, chấp đến độ đó nghĩ rằng đó là duyên vợ chồng đã hết rồi. Và cái chấp đó nó làm cho điều mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã than giảng trong một ca khúc: ta đi một nhịp điệu 1 2 3 4 5, em đi một nhịp điệu 6 7 8 9 10, tức là hai nhịp điệu so le về tư duy, cách thức tiếp cận, cách thức giải quyết vấn đề, rồi cách thức chăm sóc nhau, thương nhau, mà cuối cùng á không mang lại cho nhau được hạnh phúc, rồi tạo ra những quan trái. Thì bây giờ chúng ta phải cam kết là gì? Đặt các gánh nặng quan trái xuống, là chặt đứt tất cả các chiều sức của hận thù xuống, bắt đầu từ người thân của mình. Vì nếu với người thân mà chúng ta không làm được thì việc thực tập tâm từ bi là có giới hạn rất lớn. Nhưng mà cái khó nhất là thực tập tâm từ bi với người thân. Thì có nhiều người đó có phước sanh ra trong một gia đình đó là bà con thân quyến thương yêu nhau, thì cái việc thực tập nó quá dễ. Còn trong những gia đình mà bị quan trái đó, nhiều khi là anh chị em, là cha mẹ con cái không nhìn mặt nhau, đấu tố nhau, tranh chấp nhau, hận thù nhau, thì cái nội thù á ở trong á là thân quyến là rất khó tháo mở. Cũng giống như nội chiến á, phân chia ranh giới hai miền Nam Bắc, thì 40 năm hơn trôi qua rồi, cái hận thù giữa những người theo ý thức hệ Việt Nam Cộng Hòa và ý thức hệ Cộng sản á, đâu phải dễ dàng khép lại. Đã 40 năm không khép được, và có thể nó kéo dài thêm vài thập niên nữa. Rồi các thế hệ con cháu lớn lên tháo gỡ đi mấy phần, rồi thêm vài phần, từ từ nữa, đến cả trăm năm sau mới có thể kết thúc được. Cho nên là chúng ta phải thực tập tâm từ bi thường xuyên, vì chúng ta hiểu rất rõ giữ tâm hận thù, tâm quan trái trong lòng với một người nào đó là chúng ta đang đì đọt bản thân mình, làm cho mình mất cơ hội để trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây. Cho nên khi thực tập thiền từ bi đó, chúng ta phải nhấn mạnh đến cái quan trái đó và nỗ lực tháo mở nó. Hãy thực tập thiền từ bi cũng giống như từ mẫu hết lòng bảo bọc đứa con thơ duy nhất của bà, dầu có hiểm nguy đến tính mạng cũng thề trao dồi tâm vô lượng, rải tâm từ với tất cả mọi người, không phân biệt đối xử. Hãy để những năng lượng từ bi vô biên phủ trùm thế gian này, bên trên, phía dưới, bốn phương, tám hướng, không để cho điều gì làm trở ngại tâm ta, hành động ta, không mảy may nóng giận, không chút hiềm thù. Thì bằng cách này quý vị liên tưởng từ 84.000 lỗ chân lông trên cơ thể, năng lượng từ bi tỏ ra từ tâm, từ trái tim, từ các tế bào và từ sự sống này đang lan tỏa, đang tương tác, đang phủ trùm, tạo ra một cái ảnh hưởng tích cực để làm cho những người có hiềm khích, hận thù, khó khăn, rồi đì đọt, hành hạ, bắt nạt, rồi ăn hiếp mình đó, được tháo mở. Thì lúc đó quý vị liên tưởng lại cũng giống như một cái sợi dây xích đang bị chặt đứt ra, hoặc là ngục tù bị phá cửa ngục, là cứ liên tưởng hình ảnh đó và cam kết là tôi làm được, và mình phải chủ động để làm. Bởi vì trong cái quan trái đó, bên nào cũng chấp vào mình là đúng, rồi cái tôi đó bị đánh đố. Nếu như mình tự ái, mình cảm thấy rằng là tôi không có lỗi, nên tôi không có nhu cầu phải đi tháo mở, thì cái quan trái đó sẽ tiếp tục đó là đeo bám chúng ta ở những kiếp sau. Và đang khi mình tu học Phật rồi đó, thì nhớ cái câu kinh Tán Dương Phật Dược Sư đó, sau khi kết thúc thời kinh đó, giải kết, giải quan kết, nghiệp trước bao đời đều kết thúc. Kết đây là cái gút quan trái, giải là mở gút quan. Tức là chúng ta phải nỗ lực tới, nỗ lực lui, làm lần chưa được, làm lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, cho đến lúc nào đó nó không còn nữa. Bởi vì trong cuộc sống này đó, có 100 người bạn chưa đủ, nhưng mà có một kẻ thù là tê bề qua lá rồi. Thì cố gắng làm sao để cho cuộc sống mình không bị tê bề bởi những kẻ thù. Không phải mình sợ họ, mình phải làm như thế vì mình thương chính mình và thương họ, mang lại lợi cho cả hai. Cho nên chúng ta phải đặt gánh nặng hận thù xuống, không sớm thì cũng phải chày thôi, không có một giải pháp khác. Mỹ và Việt Nam á, phải mất đến 20 năm, từ năm 1975 đến 95 á, mới thiết lập lại quan hệ bình thường sau 2 thập niên cấm vào Việt Nam. Rồi lại tiếp tục từ năm 95 cho đến là 2015, thì cái quan trái giữa chiến tranh ý thức hệ Việt Nam và Hoa Kỳ đó mới khép lại bằng cách là hai nước hợp tác toàn diện. Nhưng mà những người ở trong nước và nước ngoài vẫn chưa khép lại cái hận thù xuống được. Chính phủ đã nỗ lực rồi, nhưng mà vẫn làm chưa xong, chứ không phải đơn giản đâu. Thì vào Giao Thừa Mậu Thân năm 1968, miền Bắc Việt Nam có cái cuộc tổng tiến công và nổi dậy ở các tỉnh thành lớn trên toàn quốc để mong giành lại độc lập, đánh bất ngờ. Thì nếu mà nói về phương diện quân sự đó, thì miền Bắc Việt Nam là thất bại, chua cay. Nhưng mà về địa thế chính trị và vị thế chính trị đó, thì việc đó đó buộc Hoa Kỳ phải ngồi vào cái bàn là bàn đàm phán để giải quyết các vấn đề của Việt Nam. Cho đến năm 75 đó, thì cái cuộc chiến đó mới thật sự khép lại. Thì tổn thất nhân mạng của hai phía đó, đến hàng vạn người. Trong số đó có khoảng gần 7.000 thường dân vô tội bị chết ở tại Huế, với những cái hố chôn tập thể mà bây giờ đó, hai bên đó là thường đổ lỗi cho nhau là tàn ác vô nhân đạo thế này thế kia. Cái hận thù đó đó rất là khó có thể khép lại được. Thì nhân dịp và chia sẻ bài kinh Từ Bi đó, thì tôi cũng rất mong là con cháu của các chiến sĩ bỏ mạng trong cuộc chiến mà vì ý thức hệ chính trị ở tại Việt Nam, dù ở nơi nào trên đất nước này, hãy khép lại nỗi đau quá khứ, rồi nỗ lực hòa giải dân tộc thật sự, rồi đến với nhau bằng cái tâm hòa bình, thì khép lại hết nỗi đau. Chuyện đó đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa, cũng không cần phải ăn mừng chiến thắng. Thực ra cái đó chưa thật sự là chiến thắng đó, bởi vì đánh chiếm được có vài chục ngày, có đây có vài ngày là bị là rút quân, là biết bao nhiêu người nằm xuống. Cho nên là nó ăn mừng chiến thắng thì nó không đúng. Nhưng mà cái xu thế của nhà nước thì vẫn là ăn mừng chiến thắng. Còn những người theo chính thể Việt Nam Cộng Hòa đó, thì xem cái đó như là một cái cơ hội, đó là khơi lại cái hận thù quá khứ. Thì thường là hòa giải dân tộc đó, nó phải bắt nguồn từ người chiến thắng, mở tay ra, mở lòng ra để đón nhận người thất bại. Cái người thất bại ta tự ái, người bị thua cuộc không bao giờ người ta muốn hòa giải đâu. Cái người đang đứng trên ngựa phải hạ mình xuống bằng một tấm lòng chân thành, đừng đề cập đến chiến thắng rồi đó. Vì trong cái chiến tranh nội chiến bên nào thắng cũng là dân tộc Việt Nam thua thôi. Thế nên cái quan điểm của Phật giáo là hòa giải, chứ không đặt cái chuyện thắng thua. Và hưởng cái mùa xuân Mậu Tuất 2018 đó, thì với tinh thần Phật giáo thì tôi kêu gọi là hai bên đó là bớt đi những cái sự ăn mừng chiến thắng mà ngưng luôn càng tốt, và nghĩ đến những chiến sĩ đã chết ở trong cuộc chiến, những thường dân vô tội, giải quan cho họ để mong họ sống được siêu thoát. Và những người còn sống phải có trách nhiệm thương nhau, chăm sóc nhau. Vì con trong một gia đình Việt Nam đánh nhau, thù nhau, hận nhau, quan trái nhau thì đất nước này đó là không tiến bộ được, không phát triển được. Hòa giải dân Phật phải là một chuyện dễ. Tôi đã từng đi Hoa Kỳ 5 lần, châu Âu 3 lần, Canada 1 lần, Úc 2 lần. Mặc dù chỉ giảng đơn thuần về Phật Pháp đó, nhưng mà ta vẫn tặng cho mình những chiếc đón cói. Và ta ghép mình vào cái nhóm cộng sản, và người ta sẵn sàng chống đối mình, dù họ là Phật tử, và trong số đó cũng có người là tu sĩ nữa, và vẫn gọi là mang cái tâm hận thù chống đối, đã phá, công kích, rồi vu khống, xuyên tạc, chỉ vì nghĩ rằng ông thầy Nhật Từ đó là đối thủ của họ. Cái hận thù nó ghê như thế. Người ta cứ nghĩ, người ta nói thôi, và thiếu trách nhiệm trong lời nói của mình, người ta cứ làm thôi. Và là nạn nhân của những cái cuộc hận thù đó đó, tôi thấy rất rõ cái nỗi khổ niềm đau của những người ở hai phía. Và chúng ta phải nỗ lực làm thế nào để khép nó lại. Và mỗi người theo lời Phật dạy, mỗi đêm trước khi đi ngủ thực tập tâm từ bi, hạnh từ bi, tư duy từ bi, lời nói từ bi, để chúng ta làm mới cuộc đời của mình, mang lại hạnh phúc nụ cười. Các nhà chính trị vì lợi ích chính trị kinh tế của đất nước họ, họ còn khép lại nỗi đau quá khứ mà. Huống hồ chúng ta là những người tu học Phật, được Đức Phật dạy rất rõ: xóa hận thù, kết quan trái, xóa quan trái, rồi mở từ bi, nhân rộng tâm nhân đạo, xây dựng hòa bình, thì không có lý do gì chúng ta không làm được việc đó. Thì bây giờ thì tất cả chúng ta hãy cùng niệm danh hiệu Đức Phật Thích Ca 7 lần để thực tập tâm từ bi như là một thói quen, và cố gắng nghĩ tưởng đến những người tạo ra quan trái cho mình, và cam kết rằng là tôi sẽ tháo mở hạng tù quan trái với những người đó ngay trong kiếp này, chứ không có hẹn kiếp sau nha. Kiếp sau mình không biết mình như thế nào, có làm con người nữa hay không, có gặp nhau nữa không. Cho nên bây giờ còn sống là cứ nỗ lực tháo mở quan trái. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đối với hành giả Tịnh Độ Tông đó, thực tập tâm từ bi, quý vị có thể liên tưởng đến Bồ Tát Quan Thế Âm, rồi niệm danh hiệu Quan Thế Âm, và có thể đồng thời trì nhẩm ở trong đầu thần chú Đại Bi. Tại vì thần chú Đại Bi là để mở tâm Đại Bi đối với chúng sinh, mà đối tượng của tâm từ bi là xóa hận thù, xóa quan trái, xóa quan khiên. Chúng ta cố gắng thực tập và mong năng lượng đó đến với những người được chúng ta quan tâm trước tiên, đến tất cả những kẻ thù và đối thủ. Chúc tất cả được an lành.